105. Vì Đức Phật thuyết pháp mà làm cho 60 vị tỳ kheo hộc máu chết.
Thưa Đại Đức, có lần trẫm đọc một đoạn kinh nói rằng Đức Thế Tôn thuyết một thời pháp làm cho 60 vị tỳ kheo hộc máu chết, hay là họ treo cổ tự vẫn gì đó không rõ. Có phải trẫm nhớ lầm không hỡi Đại Đức?
Có đấy. Bần Tăng cũng nhớ là họ hộc máu mà chết khi Đức Thế Tôn thuyết về kinh Lửa của Ngũ Uẩn.
Như thế thì Đức Thập Lực Tuệ làm hại họ rồi. Ngài hằng đem điều hạnh phúc đến cho chúng sanh. Nhưng ở đây, sao Ngài lại đem đến điều tai hại, làm cho 60 sanh mạng phải lìa đời? Đấy là một nghi vấn trọng đại, mong Đại Đức chỉ giáo cho.
Tâu Đại Dương, tất cả 60 vị tỷ kheo ấy vì phạm trọng giới, nhất là những giới bất cộng trụ. Sau khi nghe pháp, họ thấy được tội của mình nên rầy rứt ăn năn, ruột như bị lửa đốt. Sức nóng như lửa ấy ở bên trong thiêu đốt, nên máu trào giọt ra, thất khiếu mà chết. Thì đâu có phải do Đức Thế Tôn thuyết thời pháp ấy. Họ chết bởi tâm ăn năn rầy rứt của chính họ vậy.
Đại Đức lý luận vậy thật không đủ sức mạnh để thuyết phục trẫm. Vì Đức Thế Tôn thuyết pháp đến họ, họ mới hộc máu chết. Nếu Ngài không thuyết thời pháp ấy, đâu có chuyện gì xảy ra. 60 vị tỳ kheo chết, nguyên nhân chính là do thời pháp của Đức Thế Tôn. Đại Đức không thể biện hộ nữa rồi.
Như thế là Đại Dương cương quyết kết tội Đức Đạo Sư.
Đúng như vậy. Đại Đức hãy nghe đây. Nếu như có người đàn ông cần dùng đất ổ mối, ông ta lấy cuốc, lấy xẻng vào cái hang lớn. Khi đào lấy đất, mặc dù người ấy không cố lấp cửa hang, nhưng đất đã sập xuống, bịt chặt miệng hang, làm cho những con rắn trú ngụ ở trong ấy ngộp thở mà chết. Thử hỏi Đại Đức, có phải vì người đàn ông lấy ổ mối là nguyên nhân làm cho những con rắn chết phải chăng?
Đúng thế. Người ta ai cũng có thể kết luận vậy.
Thì trường hợp của Đức Thập Lực Tuệ nào có khác gì? Ngài giàu không cố ý, nhưng chính thời pháp của Ngài là nguyên nhân giết hại 60 mạng người. Tội ấy không nhỏ đâu.
Tâu Đại Dương, nghe nói thì chí lý lắm. Nhưng Đức Đại Giác thuyết pháp đâu phải chỉ riêng cho 60 vị tỳ khưu ấy. Ngài thuyết pháp với tầm rộng khắp bao trùm, hàng ngàn hàng vạn chúng sanh, trời và người. Ngài đâu có phân biệt thân và sơ, đâu phân biệt 60 vị tỳ khưu kia giữa hàng ngàn hàng vạn người thính pháp.
Vẫn không thuyết phục được, Đại Đức.
Tâu Đại Dương, người nào nghe pháp rồi, nghĩ mình đã thực hành tốt, thực hành đúng, thì tâm họ sẽ hoan hỷ, thanh tịnh, nhờ vậy mà chứng ngộ đạo quả. Có người nghe pháp rồi, thấy mình thực hành sai, hối hận, ruột bị lửa đốt, mà đi xuống, xa rời chánh đạo, thì làm sao bắt lỗi được Đức Thế Tôn hỡi Đại Dương? Ai làm nấy chịu chứ? Tâm ai sao thì cảnh của họ như vậy chứ? Tâm niệm, tư tưởng, ý nghĩ, hành động của mỗi người như thế nào thì quyết định nghiệp hoặc cảnh thú cho người ấy theo định luật nhân quả không hề sai trật vậy.
Đại Đức có ví dụ cụ thể được điều ấy chăng?
Vâng, thưa được. Người kia có cây xoài quý, thuê người đến chăm sóc, canh giữ, bảo vệ. Đến khi xoài chín, người kia ra xem, thấy một số trái chín mọng, ngon ngọt, trĩu đầy cành. Ngoài ra khá nhiều trái rụng xuống đất do sâu đục, chim mổ, dời cắn. Người chủ cây xoài bắt lỗi người giữ vườn. Tại sao không bảo vệ, canh giữ cho chu đáo, để đến nỗi xoài rụng nhiều như thế? Đại Dương nghĩ thế nào? lời bắt tội của người chủ cây xoài có hữu lý không?
Thưa công, hữu lý sao được khi xoài xanh tốt, không có sâu xia. Dơi chim phá thì nó tốt, chín mọng, đẹp. Trái lại thì nó rụng là điều tự nhiên thôi.
Cũng vậy là thời pháp của Đức Thế Tôn Tâu Đại Vương. Xoài chín mọng, ngọt là do bản thân nó hoàn hảo, kiện toàn. Trái rơi rụng là do bản thân nó có mầm giống tiêu hoại bởi sâu bệnh. Cũng thời pháp ấy mà có người đi lên hay chứng ngộ đạo quả là do tâm họ tốt, thực hành tốt. Trái lại, có người đi xuống, rơi xuống là do tâm họ xấu, thực hành sai. Đại Dương bắt lỗi Đức Thế Tôn khác nào Đại Dương bắt lỗi người canh giữ xoài. Cả hai đều không liên hệ gì đến tác ý của Đức Thế Tôn cả.
Nghe có vẻ hữu ý lắm, thưa Đại Đức. Và như thế, chính tác ý mới quan trọng sao?
Tâu Đại Vương, tác ý mới chính là vấn đề. Tác ý là hướng tâm, khởi tâm đến. Điều ấy Đại Vương hiểu rồi. Khởi tâm của Đức Thế Tôn là quảng đại, bi mẫn. Với lòng từ vô lượng, thuyết pháp đến chúng sanh, để chúng sanh tự thấy những sai lầm của mình để tu sửa, để hướng thượng, để giải thoát khổ đau. Vậy những khởi tâm với các trạng thái tâm ấy là có tội sao hỡi Đại Vương?
Thế Đức Thế Tôn vô tình mà làm cho 60 vị tỳ khưu kia chết, và vô tình là không có tội phải chăng? Ví như người nông phu làm ruộng, trước khi gieo giống, lấy trâu bò cày sâu đám ruộng của mình. Khi làm vậy, người nông phu chỉ khởi tâm cho đám ruộng được tốt, thu hoạch được nhiều lúa. Nhưng những nhát cày của ông ta đã làm chết bao nhiêu cây cỏ, làm chết bao nhiêu côn trùng. Đấy là vô tình, và vô tình là không có tội sao? Trong nhân quả trùng trùng, trực tiếp và gián tiếp, xét cho kỹ, vẫn có tội như thường. Ví như người kia ép mía, khởi tâm để có nước ngon ngọt uống. Nhưng máy ép mía của y đã ép chết biết bao nhiêu kiến sâu ở trong. Thế không có tội sao Đại Đức? Hoặc nếu Đại Đức nói Đức Thế Tôn thuyết pháp là chỉ để dành cho những chúng sanh có trí, có căn cơ bậc thượng, còn kẻ ngu si hạ liệt thì không cần đến. Ví như người thợ đẽo chỉ lựa lấy những khoản gỗ cần dùng, cái nào xấu hoặc không cần thì đẽo bỏ đi. Như thế có được chăng? Có đúng chăng? Khi Đức Thế Tôn thuyết pháp, để người lành thì đi lên, người xấu thì đi xuống. Việc làm ấy của Đức Thế Tôn chẳng khác gì người đẽo gỗ kia vậy. Xin Đại Đức giải nghi vấn nặng ấy cho.
Quả là lời buộc tội rất hùng hồn, rất đanh thép. Tuy nhiên, trường hợp Đức Thế Tôn không phải là vô tình như ông nông phu kia, như người ép mía nọ. Cũng không phải như ông đẽo gỗ chỉ lựa thứ gỗ mình dùng được. Đức Thế Tôn ở ngoài và ở trên mọi lượng ước, nghĩ nghị của chúng ta. Đại Vương hãy từ từ, cố gắng lắng nghe.
Thưa dân.
Đại Vương, ví như một trận mưa lớn xuống một vùng dân cư và đồng ruộng, vườn tược. Cây lớn thì hứng được nhiều nước, cây con thì hứng nước ít. Người trĩa bắp thì vui mừng, người phơi lúa thì khổ sở. Việc xảy ra như vậy thì cây con hứng ít nước và người phơi lúa có trách trận mưa làm ác không hả Đại Vương?
Không thể trách được.
Đức Thế Tôn thuyết pháp đến chúng sanh hoàn toàn với tâm bình đẳng như trận mưa ấy. Chúng sanh căn cơ bậc thượng như cây lớn thì hứng nước nhiều, như căn cơ bậc hạ cây con thì hứng nước ít. Có người đắc pháp thì vui mừng như người ta trĩa bắp. Kẻ khổ như người phơi lúa là 60 vị tỳ kheo kia hộc máu chết. Lẽ nào lại trách Đức Thế Tôn và thời thuyết pháp của Đức Thế Tôn cho được hỡi đại vương.
Đức vua Milanda suy nghĩ một hồi.
Ví dụ này của đại đức thật là xác đáng, là xích sao với chủ đề vậy. Đúng, thời pháp chính là một trận mưa bình đẳng, là pháp vũ. Đúng, là nói vô tình cũng sai vậy. Xin đại đức cho nghe tiếp.
Thời pháp ví như mưa, thì thời pháp cũng được ví như nắng. Nắng chiếu xuống nhân gian cũng bình đẳng như thế. Cây lớn ngoài khoảng trống thì hứng được nắng nhiều. Những cây nhỏ trong một khu rừng chằng chịt thì cố vươn ra mà đón nhận một vài tia nắng để chuyển hóa nhựa luyện và sức sống. Cứ suy ra thêm nữa thì nắng đâu có tội tình gì. Phải thế không đại vương?
Vâng, đúng là không có tội.
Ngoài ra, điều này mới là bất khả tư nghị hơn. Tâu đại vương, Đức Thế Tôn có cả thảy tám minh. Do vậy, Ngài biết rõ, thấy rõ căn cơ, nhân quả, nghiệp, duyên, báo, vân vân của 60 vị tỷ kheo kia hơn chúng ta chứ.
Thưa vâng.
Vậy thì, như trường hợp Đề Bà Đạt Đa, đọa địa ngục là tốt hơn, thì 60 vị tỷ kheo kia chết đi như thế không tốt hơn cho họ hay sao? Nếu họ không nghe pháp, họ sống si mê lầm lạc với tội lỗi của mình, sẽ còn trầm luân khổ đau bao nhiêu kiếp nữa. Còn họ nhờ nghe pháp, tâm tạm quý, khởi sanh, họ bắt đầu biết mình tội lỗi nặng nề. Tâm tạm quý ấy quá mạnh làm cho họ hộc máu, đoạn lìa sự sống. Có thể họ sẽ bị trả quả khổ, nhưng chính tâm tạm quý mạnh mẽ kia sẽ là pháp hỗ trợ, nâng đỡ họ trong các kiếp sống sau này. Điều ấy có thể xảy ra không, đại vương?
Có thể lắm, đại đức.
Có thể. Nghĩa là chúng ta chưa vội quy kết, kết luận cái không thể, phải vậy không đại vương?
Chí lý.
Thế sao trước đây, đại vương sớm đổ tội cho Đức Thế Tôn và thời thuyết pháp của Ngài làm tai hại đến 60 vị tỷ kheo?
Đức vua Milanda cúi đầu xuống.
Vâng, trẫm thấy trẫm còn quá ư nông nổi.
Chưa dừng ngang đó, Đại Đức Na Tiên còn hùng hồn thuyết giảng thêm.
Đại vương, chúng sanh có mặt trên đời này, có kẻ đi xuống, kẻ đi lên, kẻ vui, kẻ khổ, kẻ trầm luân, người giải thoát đều do duyên nghiệp, ngu trí quyết định. Ở đây, nhân quả nó làm việc rất bình đẳng, rất phân minh, chẳng thiên vị ai và bỏ quên ai bao giờ. Đại vương hãy nghĩ xem, thuốc độc đâu phải lúc nào cũng làm chết người, thuốc bổ đâu phải luôn luôn là cứu người, thuốc trường sanh bất tử đâu phải ai uống vào cũng bất tử, mà đôi khi có kẻ chết sớm vì thuốc trường sanh bất tử ấy. Vật thật nuôi mạng chúng sanh, nhưng vật thật cũng giết chết rất nhiều chúng sanh. Trọng tâm, sợi chỉ đỏ của mấy ví dụ Bần Tăng nêu ở trên chỉ quy kết về một điều. Ngoại cảnh chỉ là duyên, là trợ duyên, thuận duyên hoặc chướng duyên. Nó sẽ tác động thuận chiều hay nghịch chiều, lợi hay hại, vui hay khổ, tốt hay xấu, vân vân, vào bên trong cái nhân, từ trong tâm của chúng sanh. Mà cái tâm ấy là nơi tích lũy vô lượng hạt giống từ quá khứ. Vậy chúng ta không thể nào quy kết một hiện tượng là xấu hay tốt được, là lợi hay hại được. Phải thế không đại vương?
Vâng, điều này rất sâu xa, nan tư nghị vậy.
Đúng thế, căn cơ, nhân quả, duyên báo, vân vân của chúng sanh. Chúng ta làm sao mà hiểu, mà thấy, mà biết hết được?
Thưa, chỉ có đấng toàn giác
Vậy thì 60 vị tỳ khưu kia học máu chết, Đại Vương không còn quy kết Đức Thế Tôn đem đến họa hại cho họ nữa chứ?
100 lần cái chết như thế vẫn chưa đánh đổi được một lần tỉnh thức hoặc nghe được một thời pháp chân chánh, thưa Đại Đức.
Đại Đức Na Tiên chợt hô: Sa Đu, lành thay, rồi vui vẻ nói lớn:
Cảm ơn Đại Vương đã hoàn toàn nắm vững vấn đề.
Trẫm còn cảm ơn Đại Đức nhiều lần hơn thế nữa.
Một trăm lẻ sáu. Bậc thánh cư sĩ sao lại phải đảnh lễ cúng dường phàm tăng?
Thưa Đại Đức, người đắc pháp xuất thế gian là vô cùng cao quý, xứng đáng để cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ cúng dường. Lời của Đức Đại Bi thuyết cho Zetha nghe như thế có đúng chăng?
Thưa đúng.
Thế tại sao sau đó Đức Thế Tôn còn thuyết rằng những tại gia cư sĩ đắc quả thánh tu đà hường rồi, họ chỉ còn nghiệp rất nhẹ, không còn đọa vào 4 đường ác. Đức Tịnh Tam Bảo đã vững chắc, là người đã thấy rõ pháp. Tuy nhiên, những tại gia cư sĩ đắc quả thánh tu đà hường ấy, khi gặp chư tỳ khưu tăng, bất kể thánh hay phạm, đều phải đứng dậy, mời ngồi, lễ bái và cúng dường. Lời thuyết này cũng đúng chăng, thưa Đại Đức?
Vâng, cũng rất đúng.
Vậy thì lời thuyết sau phủ định lời thuyết trước. Lời thuyết sau bắt các vị thánh đã đắc quả xuất thế gian phải lễ bái cúng dường những vị phạm tăng thế gian sao? Nghe có lọt tai không chứ?
Đại Đức Na Tiên mỉm cười.
Rất lọt tai là khác. Nếu như Đại Vương biết rõ những pháp cao thượng mà những vị phàm tăng kia đang thực hành, đang y chỉ, đang bảo lưu, gìn giữ, tâu Đại Vương.
Xin Đại Đức, hãy lật đứng dậy những cái gì khuất lấp ở trong cái đầu u mê của trẫm.
Đại Vương đừng quá tự khiêm, Bần Tăng sẽ nói đây. Là những vị phàm tăng ấy, tâu Đại Vương, họ hằng có 20 pháp hành cao thượng của Sa Môn. Ngoài ra, còn 2 pháp cao thượng nữa thuộc về phẩm mạo. Tăng tướng nhằm hỗ trợ nâng đỡ cho 20 pháp cao thượng nêu trên. Như vậy, tất cả có 22 pháp mà họ đang y chỉ thực hành, đáng để cho các vị thánh cư sĩ Tu Đà Quận ngưỡng mộ, tôn trọng, lễ bái cúng dường Tâu Đại Vương. 20 pháp ấy như sau. Một là tâm bi mẫn và sự chân thật. Hai là hỷ quang trong đời sống thanh cao. Ba là đang thực hành pháp. Bốn là tứ vô lượng tâm. Năm là thu thúc lục căn. Thứ sáu, thu thúc trong giới bổn Patimokkha. Thứ bảy, nhẫn nhục. Thứ tám, vắng lặng. Thứ chín, thỏa thích trong chánh pháp. Thứ mười, thực hành pháp cao thượng. 11. Thường thích ở ẩn. 12. Hổ thẹn tội lỗi. 13. Ghê sợ tội lỗi. 14. Tinh tấn. 15. Không giải đãi dễ vui. 16. Biết học hỏi giáo pháp. 17. Biết giảng giải giáo pháp. 18. Thỏa thích trong giới đức. 19. Không ham muốn, không chất chứa, không luyến tiếc. 20 là đầy đủ tất cả các điều học. Và 2 pháp cao thượng thuộc phẩm mạo tăng tướng là: thứ nhất, thọ dụng y cà sa. Thứ hai, đầu cạo trọc. Đại Vương thấy thế nào? 22 pháp ấy có cao thượng chăng?
Thưa, đồng ý là cao thượng, nhưng dẫu sao cũng mới chỉ là pháp cao thượng, chứ không phải là người cao thượng.
Nhưng mà chư tỳ khưu tăng có vị đã chứng, đang chứng và sẽ chứng, tâu Đại Vương.
xin Đại Đức Tuần Tự giảng cho nghe. Thật là đáng khâm phục trí tuệ biện tài của Đại Đức, nếu như Đại Đức giảng trôi nạn vấn của trẫm.
Vâng, Đại Vương nghĩ thế nào nếu có vị tỳ khưu thọ trì đầy đủ 22 pháp ấy, thực hành không cho hư hỏng 22 pháp ấy, thực hành trọn vẹn 22 pháp ấy, có thể tiến từ bậc hữu học lên bậc vô học, đắc quả A-la-hán, thì vị cư sĩ thánh quả Tu Đà Hoàng kia nên đứng dậy mời chào, lễ bái, cúng dường các vị tỳ khưu ấy không?
Rất xứng đáng.
Tại sao lại xứng đáng?
Vì dù sao, thánh cư sĩ Tu Đà Hường đâu có được 22 pháp ấy. Một vị tỳ khưu đắc Tu Đà Hường, quả vị tuy bằng người cư sĩ, nhưng sẽ cao thượng hơn người cư sĩ. Vì vị tỳ kheo còn có 22 pháp quý báu ở bên mình, đáng được trọng nể hơn vậy. Nhưng nếu vị tỳ khưu thọ trì 22 pháp, có thực hành nhưng chưa thành tựu đầy đủ 22 pháp ấy, chưa đạt địa vị hữu học hoặc vô học, thì làm sao vị thánh cư sĩ lại lễ bái cúng dường được Đại Đức?
Thưa, những đức xứng đáng lễ bái cúng dường, vì vị thánh cư sĩ sẽ nghĩ rằng, dầu sao, các ngài tỳ khưu cũng là môn đệ bậc cao của Đức Phật, đã thọ trì giới bổn thanh tịnh, đã từng thuyết giới bổn thanh tịnh. Các ngài đều có khả năng làm những việc mà những cư sĩ bậc thánh không thể làm được, là có khả năng cho những người xuất gia thọ sa di giới và thọ cụ túc giới. Ngoài ra có vị tỳ khưu, dẫu là phàm tăng, nhưng chính họ là người kế thừa, bảo lưu, giữ gìn hạt giống Bồ Đề, làm cho Phật giáo được hưng thịnh lâu dài. Tô Đại Vương, nếu vị thánh cư sĩ suy nghĩ như thế ở trong tâm, vị ấy có đứng dậy, mời ngồi, lễ bái, rót nước, dâng vật thực đến cho chư tỳ khưu phàm tăng chăng?
Thưa, suy nghĩ ấy rất chánh đáng, rất thuyết phục, xứng đáng đảnh lễ cúng dường lắm. Nhưng ngoài ra, các vị tỳ khưu có thọ trì 22 pháp ấy, nhưng khuyết tật hoặc hư hỏng 22 pháp ấy, thì chắc chắn không xứng đáng rồi.
Những đức xứng đáng, Tô Đại Vương, vì bậc thánh cư sĩ sẽ suy nghĩ rằng, họ hư hỏng, khuyết tật, nhưng họ vẫn đang trong tăng tướng và phẩm mạo cao thượng. Họ đang đi trên con đường phạm hạnh. Họ ăn một bữa, họ thiểu dục, trì túc. Họ thường sống nơi tịch mịch, xa chỗ huyên náo, ồn ào, xa chỗ ngũ dục, thấp hèn, vân vân. Còn ta là gì? Ta là cư sĩ áo trắng, dù đắc quả Tu Đà Hoàng, nhưng ta vẫn có gia đình với vợ và con, bạc tiền, của cải, danh vọng, địa vị, nghề nghiệp nuôi sống. Ta không cắt móng tay, không cạo râu tóc, vẫn trang điểm, vẫn thoa vật thơm, y phục lành tốt, thọ hưởng ngũ dục, ăn ngon, mặc ấm, giường cao, nhà rộng, vân vân. Chỉ nguyên nhân ấy thôi, ta đã phải lễ bái cúng dường đến các ngài rồi. Huống hồ các ngài, chư phàm tăng ấy còn có khả năng dạy giáo pháp, truyền giới luật cho người tại gia, người xuất gia. Đấy là những việc mà không một thánh cư sĩ siêu phàm nào làm được. Đại Dương, nếu khi mà vị thánh cư sĩ suy nghĩ như thế, thì vị ấy có đứng dậy tiếp rước, mời ngồi với hai tay chắp lại thành kính không hả Đại Dương?
Ồ, nếu mà suy nghĩ vậy, thì quả thật trẫm đã thua xa trí tuệ thấu suốt ngọn ngành của Đại Đức rồi.
Không dám.
Chắc chắn là vậy, vì sự gợi ý sáng suốt của Đại Đức mà trẫm có được một ví dụ như sau. Trẫm có một vị hoàng tử, trẫm cho đi học văn chương, triết học, vân vân, nơi một thầy Bà La Môn, là một bậc giáo thọ lớn. nhờ sự giáo huấn của thầy Bà La Môn lỗi lạc, con Trẫm được nên người thành tài. Nếu sau này mà con Trẫm có lên dương, thì Trẫm cũng phải hằng nhắc nhở con Trẫm rằng: con nên hằng đến thăm thầy, kính trọng đảnh lễ thầy, vì nhờ thầy mà bây giờ con đã trở nên một vị vua xứng đáng. Thưa đại đức, cũng vậy, là vị thánh cư sĩ kia, mặc dù ở địa vị cao hơn, quý báu hơn, nhưng dù sao cũng nhờ các vị tỳ khưu phàm tăng là bậc thầy dạy đạo cho mình thọ trì tam quy ngũ giới, dạy pháp học, pháp hành, vân vân, để mình có cơ hội tiến tu và nhập vào dòng thánh ngày hôm nay. Chỉ ngay cái sự tri ân ấy thôi cũng xứng đáng lễ bái cúng dường rồi, phải vậy không đại đức?
Rất là chính xác. Đại Dương có thể suy diễn cả những điều mà Bần Tăng đang định nói ra, chứng tỏ Đại Dương có thể đi đến một sự nhất trí về kết luận của Bần Tăng như sau: không kể phàm, không kể thánh, chỉ ngay cái phẩm vị tỳ khưu đã là phẩm vị cao thượng, xứng đáng cho trời và người lễ bái, tôn trọng cúng dường.
Rất đồng ý.
Cho nên, vị Tu Đà Hoàng cư sĩ lễ bái cúng dường phẩm vị tỳ khưu là phải lẽ. Cho chí một vị cư sĩ A-la-hán muốn bảo toàn phẩm hạnh thanh cao của mình, đắc quả A-la-hán trong ngày nào, thì phải xuất gia phẩm vị tỳ khưu trong ngày ấy. Nếu quá một ngày không gặp đủ số tăng hội, thì vị cư sĩ A-la-hán ấy đành phải niết bàn. Cho hay, phẩm vị tỳ khưu cao thượng, quý báu dường ấy mà ít người hiểu cho trọn vẹn, thưa đại vương.
Đức vua Milanda gật đầu hóm hỉnh.
Gặp được bậc thiện trí thức thông tuệ như đại đức đây, hôm nay đã làm cho tâm tư Trẫm mát mẻ, rỗng không nghi vấn. Dẫu Trẫm là vị đế vương sang cả, quyền quý vô tận, đại đức chỉ là một công dân thôi, Trẫm cũng phải cung kính đảnh lễ như thường.
Đại vương quả là bậc thiện trí.
Không dám.